Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 14 tháng 12, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị thánh lễ với nghi thức mở cửa thánh do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự tại đền Thánh Gioan ở Roma, cùng buổi đọc kinh truyền tin với tín hữu và khách hành hương trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về Thánh nữ Maria Faustina Kowalska, tông đồ của lòng thương xót Chúa. Sau đó, anh Phương và Mai Anh sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Nguyễn Huy Mai sẽ gửi đến quý vị chứng từ về tầm quan trọng công cuộc truyền giáo tại Á Châu của cha Georges Colomb, tân bề trên tổng quyền hội thừa sai Paris, MEP. Bây giờ, Trần Phúc Nhà xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng Chủ nhật hôm qua 13 tháng 12 cũng là Chủ nhật thứ ba mùa vọng. Chủ nhật vui mừng, Đức Thánh Cha Francisco đã có hai hoạt động. Ban sáng lúc 9 giờ rưỡi, Ngài đến đền thờ Thánh Gioan ở khu vực Laterano để chủ sự nghi thức mở cửa năm thánh tại đây, rồi cử hành thánh lễ cho các tín hữu. Tiếp đến, Ngài trở về Vatican để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin lúc 12 giờ trưa với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Đền thờ Thánh Gioan Laterano là nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma. Thánh đường này được kiến thiết dưới thời Hoàng đế Constantino và được Đức Giáo Hoàng Silvestro thứ nhất thánh hiến năm 324, ít lâu sau khi chấm dứt các cuộc bách hại đạo trong đế quốc Roma. Đền thờ này là nơi diễn ra nhiều công đồng, trong đó có 5 công đồng chung. Và trong 10 thế kỷ đầu tiên của công giáo, các vị giáo hoàng, giám mục Roma cư ngụ trong dinh cạnh thánh đường này. Và chỉ sau cuộc lưu vong 70 năm ở thành Avignon bên Pháp, các đức giáo hoàng mới cư ngụ cạnh đền thờ Thánh Phêrô ở Vatican. Theo truyền thống, chính Đức Giáo Hoàng Martino V là vị đầu tiên chủ sự nghi thức mở cửa năm thánh tại đền thờ Thánh Gioan Laterano vào năm 1423, mặc dù năm thánh đầu tiên trong lịch sử được ấn định vào năm 1300 trước đó. Buổi lễ mở cửa năm thánh bắt đầu với ca nhập lễ ở tiền đường đền thờ với nghi thức thống hối, rồi Đức Thánh Cha đọc lời nguyện, rồi cộng đoàn hát kinh cầu xin ơn Chúa Thánh Thần. Tiếp đến là phần xướng đáp giữa Đức Thánh Cha và cộng đoàn. Đây là cửa của Chúa, những người công chính sẽ tiến vào. Hãy mở cho tôi những cửa công chính, tôi sẽ vào để cảm tạ Chúa. Lạy Chúa, con sẽ bước vào nhà Chúa nhờ lòng thương xót bao la của Chúa. Con sẽ phủ phục hướng về đền Thánh Chúa. Rồi trong thinh lặng, Đức Thánh Cha tiến lên bậc thang, dùng hai tay đẩy mạnh cửa năm thánh và dừng lại tại ngưỡng cửa cầu nguyện. Trước khi tiến qua cửa thánh, theo sau đó là Đức Hồng Y Giám Quản, 6 giám mục phụ tá, kinh sĩ đoàn và các đại diện của hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân. Thánh lễ được tiến hành như mọi khi, và trong bài giảng sau khi nhắc đến lời ngôn sứ Sophonia, mời gọi thành Jerusalem xưa kia và ngày nay cũng gửi đến toàn thể giáo hội và mỗi người chúng ta hãy vui mừng lên, hãy nhảy mừng, Đức Thánh Cha nói.
Questa terza domenica di avvento attira il nostro sguardo verso il Natale ormai vicino.
Chủ nhật thứ ba mùa vọng kéo cái nhìn của chúng ta về lễ Giáng sinh đến gần. Chúng ta không thể để cho mình bị mệt mỏi chiếm đoạt, không được để cho mình bị hình thức sầu muộn nào chiếm hữu, cho dù chúng ta có lý do để buồn sầu đi nữa, vì bao nhiêu bận tâm và vì nhiều hình thức bạo lực đang làm tổn thương nhân tính chúng ta. Nhưng việc Chúa giáng lâm phải làm cho tâm hồn chúng ta tràn đầy vui mừng. Trong một bối cảnh lịch sử có nhiều áp bức và bạo lực, nhất là do những kẻ nắm quyền, Thiên Chúa cho biết chính Ngài sẽ cai trị dân Ngài và không còn để cho họ bị tùy thuộc sự kiêu hãnh của những kẻ cai trị, và Ngài sẽ giải thoát họ khỏi mọi lo âu. Ngày hôm nay chúng ta được yêu cầu đừng buông xuôi hai tay vì ngờ vực, thiếu kiên nhẫn hoặc đau khổ. Thánh Phaolô Tông Đồ đã mạnh mẽ lấy lại giáo huấn của ngôn sứ Sophonia và lặp lại, Chúa đang đến gần. Vì thế, chúng ta phải luôn vui mừng và với sự khả ái hãy làm chứng cho mọi người về sự gần gũi và chăm sóc của Thiên Chúa đối với mỗi người. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, chúng ta vừa mở cửa năm thánh ở đây và tại tất cả các nhà thờ chính tòa trên thế giới. Cả cử chỉ đơn sơ này cũng là một lời mời gọi, hãy vui mừng, khởi sự thời kỳ đại tha thứ. Đây là năm thánh thương xót, đây là lúc tái khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa và sự dịu dàng của người cha. Thiên Chúa không thích sự cứng nhắc, Ngài là cha dịu dàng, Ngài làm tất cả với sự dịu dàng của người cha. Chúng ta cũng như đám đông hỏi Gioan, chúng tôi phải làm gì trong khi chờ đợi Đức Messia? Thánh Gioan trả lời ngay, Ngài mời gọi hãy hành động trong công chính và hãy quan tâm đến nhu cầu của những người túng thiếu. Đức Thánh Cha nhận xét rằng điều mà Thánh Gioan yêu cầu những người đối thoại với Ngài cũng là điều ta thấy trong Kinh Thánh. Hơn nữa, chúng ta còn được yêu cầu dấn thân quyết liệt hơn. Trước cửa năm thánh mà chúng ta được kêu gọi bước qua, chúng ta được yêu cầu trở thành những dụng cụ của lòng thương xót, ý thức rằng chúng ta sẽ bị phán xét về điểm này. Ai đã chịu phép rửa thì biết rằng mình có một nghĩa vụ lớn lao hơn nữa. Niềm tin nơi Chúa Kitô khơi dậy một con đường kéo dài suốt đời, con đường từ bi như Chúa Cha. Niềm vui được bước qua cửa lòng thương xót có kèm theo một quyết tâm đón nhận và làm chứng về một tình thương đi xa hơn công bằng, một tình thương không có biên cương. Chúng ta chịu trách nhiệm về tình thương vô biên này, mặc dù chúng ta có những mâu thuẫn. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta hãy cầu nguyện cho chúng ta và tất cả những người sẽ bước qua cửa thương xót, để chúng ta có thể hiểu và đón nhận tình thương vô biên của Cha chúng ta ở trên trời, tình yêu biến đổi và canh tân cuộc sống. Thánh lễ kéo dài 1 tiếng 15 phút và cuối lễ Đức Thánh Cha đến trước tượng ảnh Đức Mẹ để cầu nguyện và kính viếng trong khi ca đoàn và mọi người hát bài Lạy Mẹ Hiền của Chúa Cứu Thế. Đức Thánh Cha trở về Vatican cách đó khoảng 5 cây số và lúc 12 giờ trưa, Ngài đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của các vị giáo hoàng trong dinh tông tòa để chủ sự buổi đọc kinh với gần 30.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng đẹp. Trong bài huấn dụ ngắn, sau khi diễn giải bài tin mừng Chúa Nhật thứ ba mùa vọng, trong đó Thánh Gioan Tẩy Giả mời gọi mọi người hoán cải, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, không có thành phần nào bị loại trừ khỏi lời kêu gọi này. Thực vậy, vị ngôn sứ nói với đám đông hãy chia sẻ những của cải cần thiết hàng đầu.
Chi ha due tuniche ne dia una chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto.
Ai có hai áo choàng thì hãy cho kẻ không có áo, và ai có của ăn thì cũng hãy làm như vậy. Với những kẻ thu thuế, người dạy đừng đòi nhiều hơn những gì họ phải trả, có nghĩa là đừng đòi tiền hối lộ, rõ ràng là thế. Với các binh sĩ, vị ngôn sứ yêu cầu họ đừng bóc lột của ai điều gì, nhưng hãy hài lòng với đồng lương của mình. Đức Thánh Cha nhận xét rằng từ những lời cảnh cáo của Thánh Gioan Tẩy Giả, chúng ta hiểu đâu là xu hướng chung của những người nắm quyền thời ấy, dưới những hình thức khác nhau. Những sự kiện đó không thay đổi bao nhiêu trong thời nay. Đó là những nghĩa vụ cụ thể về đức công bằng và liên đới, là con đường yêu thương thực sự đối với tha nhân. Thiên Chúa không tiên thiên loại trừ một ai ra khỏi ân cứu độ. Ngài quan tâm dùng lòng thương xót đối với tất cả mọi người và đón nhận mỗi người trong vòng tay dịu dàng, hòa giải và tha thứ của Ngài. Phụng vụ ngày hôm nay lặp lại với chúng ta qua lời của Thánh Gioan rằng cần phải hoán cải, cần đổi hướng đi và đi vào con đường công bằng, liên đới, tiết độ. Đó là những giá trị không thể tách rời khỏi một cuộc sống hoàn toàn là nhân bản và Kitô chân chính. Đức Thánh Cha cũng nói thêm rằng Chủ nhật thứ ba mùa vọng này giúp chúng ta tái khám phá một chiều kích đặc thù của sự hoán cải, đó là sự vui mừng. Ngày nay cần có can đảm để nói về niềm vui, nhất là cần đức tin. Thế giới bị vây bủa vì bao nhiêu vấn đề, tương lai đầy bấp bênh và sợ hãi. Nhưng Kitô hữu là người vui tươi, và niềm vui của họ không phải là một cái gì hời hợt chóng qua. Trái lại nó sâu xa và vững bền, vì đó là một hồng ân của Thiên Chúa làm đầy cuộc sống. Niềm vui của chúng ta xuất phát từ xác tín, Chúa đang ở gần. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta củng cố đức tin, để chúng ta biết đón tiếp Thiên Chúa của niềm vui, đấng luôn luôn muốn ở giữa con cái của Ngài, và xin mẹ dạy chúng ta chia sẻ nước mắt với những người khóc, để cũng có thể chia sẻ nụ cười. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nhắc đến hội nghị về sự thay đổi khí hậu mới kết thúc ở Paris với việc thông qua một hiệp định mà nhiều người coi là có tính chất lịch sử. Đức Thánh Cha nói, việc thực thi hiệp định này đòi phải có sự dấn thân chung và lòng tận tụy quảng đại từ phía mỗi người. Tôi cầu mong có một sự quan tâm đặc biệt được dành cho những dân tộc dễ bị tổn thương nhất. Và tôi khuyên toàn thể cộng đoàn quốc tế hãy tiếp tục mau mắn theo đuổi con đường đã đề ra trong dấu chỉ một tinh thần liên đới ngày càng trở thành thực tại. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến hội nghị cấp bộ trưởng từ ngày 15 tháng 12 tới đây của Tổ chức Mậu dịch Quốc tế tại Nairobi, Kenya. Ngài nói, tôi ngỏ lời với các nước tham dự hội nghị này để các quyết định được đề ra trong đó để ý tới những nhu cầu của người nghèo và những người dễ bị tổn thương, cũng như để ý tới các khát vọng hợp pháp của các nước kém phát triển và công ích của toàn thể gia đình nhân loại.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi bài viết về Thánh nữ Maria Faustina Kowalska, tông đồ của lòng thương xót Chúa.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 8 tháng 12 vừa qua, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ trọng thể và lễ nghi mở cửa thánh, khai mạc năm thánh lòng thương xót. Nói đến lòng thương xót, chúng ta không thể không nhắc đến Thánh nữ Maria Faustina Kowalska, tông đồ lòng thương xót Chúa và được các thần học gia coi như là một trong các nhà thần bí lớn nhất của giáo hội. Faustina Kowalska sinh ngày 25 tháng 8 năm 1905 tại Klogovich bên Ba Lan, là thứ ba trong một gia đình nông dân nghèo nhưng đạo đức, có 10 người con. Trong ngày lãnh bí tích rửa tội tại nhà thờ giáo xứ Zvinice Vaki, Faustina được đặt tên thánh là Elena. Ngay từ ngày còn bé, Elena đã tỏ ra là một cô gái đạo đức, yêu thích cầu nguyện, siêng năng làm việc, có tinh thần vâng lời và rất nhạy cảm đối với các khổ đau của con người. Elena đi học hầu như trong vòng 3 năm. Năm lên 10 tuổi, Elena phải bỏ nhà đi giúp việc cho một gia đình ở Alexandrov và ở Lodz để tự mưu sinh và giúp đỡ cha mẹ. Ngay từ khi lên 7, Tức 2 năm trước khi được rước lễ lần đầu, cô bé đã mạnh mẽ cảm thấy tiếng Chúa gọi. Nhưng sau này khi Elena ngỏ ý muốn sống đời tu trì, cha mẹ cô không cho phép. Vì thế Elena tìm cách bóp nghẹt tiếng Chúa gọi nơi mình, nhưng chị bị thúc đẩy bởi thị kiến Chúa Kitô khổ đau và các lời Chúa trách móc chị. Cha còn phải chịu đựng con cho tới bao giờ? Cho tới khi nào con còn đánh lừa cha? Chị bắt đầu tìm một dòng tu và gõ cửa nhiều dòng, nhưng không có dòng nào nhận chị. Ngày 1 tháng 8 năm 1925, chị vào dòng các nữ tu của Trinh nữ Maria Diễm Phúc của lòng thương xót trong thủ đô Warsawa. Chị viết trong nhật ký, tôi cảm thấy mình hạnh phúc vô biên, xem ra tôi đã bước vào đời sống trên thiên đàng. Từ trái tim tôi chỉ trào lên lời cầu duy nhất của lòng biết ơn.
Tuy nhiên, sau vài tuần, chị bị cám dỗ đổi sang một dòng khác, trong đó có nhiều giờ hơn cho việc cầu nguyện. Khi đó, Chúa Giê-xu cho chị nhìn thấy gương mặt thương tích khổ đau của Ngài và nói với chị, con sẽ làm cho cha đau đớn như thế nếu con ra khỏi dòng này. Chính ở đây mà cha đã gọi con, chứ không phải ở nơi khác, và cha đã chuẩn bị cho con nhiều ân sủng. Trong dòng, chị Elena nhận tên là nữ tu Maria Faustina. Sau khi hết thời gian nhà tập tại Cracovia, chị đã tuyên khấn lần đầu trong tay Đức cha Rospon, giám mục Cracovia, và vĩnh thệ 5 năm sau đó, thề sống khiết tịnh, khó nghèo và vâng lời. Tiếp đến, chị Faustina làm việc trong nhiều nhà của dòng ở Cracovia, Block và Vilnius với các nhiệm vụ nấu bếp, làm vườn và canh cổng. Không có gì bề ngoài cho thấy cuộc sống thần bí phong phú ngoại thường của chị. Faustina chu toàn các nhiệm vụ của mình với lòng nhiệt thành và tuân giữ mọi luật lệ của đời tu trì, sống trong mặc niệm và thinh lặng, nhưng đồng thời chị cũng rất tự nhiên, thanh thản, đầy tràn chân tình và bác ái vô vị lợi đối với tất cả mọi người. Toàn cuộc sống của chị được tập trung nơi sự kết hiệp ngày càng tràn đầy hơn với Thiên Chúa và cộng tác với Chúa Giê-xu trong công trình cứu rỗi các linh hồn. Chị đã thú nhận trong nhật ký như sau. Lạy Chúa Giê-xu của con, Chúa biết ngay từ những năm đầu tiên con đã ước ao trở nên một vị thánh lớn, nghĩa là con đã ước mong yêu Chúa với một tình yêu lớn đến độ cho tới nay chưa có linh hồn nào có đối với Chúa.
Cuốn nhật ký vén mở cho thấy tất cả sự sâu thẳm trong đời sống thiêng liêng của chị. Việc chăm chú đọc các bút tích này cho chúng ta hình ảnh độ cao sự kết hiệp của linh hồn chị với Thiên Chúa. Thiên Chúa ban cho chị các ân sủng lớn lao, và chị cố gắng và liên tục chiến đấu trên con đường hoàn thiện Kitô. Chúa rộng ban cho chị các ơn thánh lớn lao, ơn chiêm niệm, ơn hiểu biết sâu xa mầu nhiệm lòng thương xót Chúa, các thị kiến, các cuộc hiện ra, các dấu thánh kín ẩn, ơn nói tiên tri và đọc hiểu các linh hồn, cũng như ơn của các hôn nhân thần bí. Ý thức rằng mình đã nhận được nhiều ơn như thế, chị viết, không phải các ân sủng, cũng không phải các mạc khải, cũng không phải các cuộc xuất thần, cũng không phải ơn nào khác được ban cho linh hồn, khiến cho nó hoàn thiện, nhưng là sự kết hợp thân tình của linh hồn với Thiên Chúa. Sự thánh thiện và hoàn thiện của tôi là ở trong sự kết hiệp chặt chẽ, ý chí của tôi với ý muốn của Thiên Chúa. Kiểu sống khắc khổ và các việc chay tịnh kéo dài mà chị áp đặt cho chính mình, ngay cả trước khi vào dòng, đã khiến cho cơ thể của chị suy nhược tới độ, ngay hồi còn là tập sinh, chị đã được gửi tới Skolimo, là nơi gần Warsawa, để cải tiến các điều kiện sức khỏe. Sau 5 tập đầu tiên, chị đã gặp các kinh nghiệm khổ đau thần bí của đêm đen đức tin và cả các khổ đau tinh thần và luân lý gắn liền với việc thực hiện sứ mệnh chị đã nhận được từ Chúa Kitô. Thánh nữ Faustina đã dâng hiến cuộc sống cho những người tội lỗi và vì thế chị cũng chịu nhiều đau khổ cho ơn cứu rỗi của các linh hồn. Ngoài ra trong những năm cuối đời, các khổ đau nội tâm và các khó chịu thể lý cũng gia tăng. Bệnh lao biểu lộ xâm lấn 2 lá phổi và đường tiêu hóa. Vì thế chị được đưa vào điều trị vài tháng trong nhà thương Pratnik gần Cracovia. Hoàn toàn bị hủy hoại trên thể lý, nhưng chín mùi tràn đầy trong tinh thần, được kết hiệp một cách thần bí với Thiên Chúa, chị đã qua đời trong hương thơm thánh thiện ngày 5 tháng 10 năm 1938, khi mới 33 tuổi đời, trong đó có 13 năm sống đời tu trì. Chị được an táng trong phần mộ của dòng ở Nghĩa Trang Cracovia, nhưng trong tiến trình điều tra phong chân phước, hài cốt của chị đã được đưa về chôn cất trong nhà nguyện của dòng. Trước khi được phong chân phước ngày 18 tháng 4 năm 1993, hài cốt của chị được đặt trong một bàn thờ cạnh của đền thánh lòng Chúa Thương Xót ở Cracovia, Lazievniki, dưới bức ảnh Chúa Giêsu Tử Bi.
Chúa Giêsu đã tín thác cho chị nữ tu đơn sơ không học thức nhưng mạnh mẽ và vô cùng tin tưởng nơi Thiên Chúa này một sứ mệnh lớn lao, đó là lòng Chúa thương xót đối với toàn thế giới. Ngài nói với chị, hôm nay cha gửi con tới với toàn nhân loại với lòng thương xót của cha. Cha không muốn đánh phạt nhân loại khổ đau, nhưng mong muốn nó được chữa lành và ôm chặt nó vào trái tim từ bi của cha. Con là thư ký lòng thương xót của cha. Cha đã chọn con cho nhiệm vụ này trong đời sống này và trong cuộc đời mai sau, để làm cho các linh hồn biết lòng thương xót lớn lao mà cha có đối với chúng và khích lệ chúng tin tưởng nơi vực thẳm lòng thương xót của cha. Sứ mệnh của Thánh Faustina như thế là nhắc nhớ cho mọi tín hữu một sự thật đức tin đã luôn luôn được biết tới, nhưng có lẽ đã bị lãng quên, liên quan tới tình yêu thương xót của Thiên Chúa đối với con người và nơi việc thông truyền các hình thức mới của việc sùng kính lòng thương xót Chúa, mà việc thực hành phải dẫn đưa tín hữu tới chỗ canh tân cuộc sống đức tin. Con người thường có con tim cứng cỏi chai lì và hầu như vô cảm trước lòng thương xót của Thiên Chúa. Đây không phải chỉ là điều xảy ra đối với dân Do Thái thời Cựu Ước, nhưng cũng là điều có thể xảy ra đối với trái tim của con người thời nay nữa. Vào thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên, qua ngôn sứ Ezekiel, Thiên Chúa đã nói với dân Israel rằng, ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt. Chính thần trí của ta sẽ đặt vào lòng các ngươi. Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của ta và đem ra thi hành. Chúng ta tất cả cần có được con tim mới tràn đầy thần khí ấy để có thể cảm nghiệm được lòng Chúa thương xót. Việc tôn sùng lòng thương xót Chúa hệ tại chỗ tin tưởng nơi lòng nhân hậu vô biên của Thiên Chúa và nơi các công việc thương xót đối với tha nhân. Đó là điều chúng ta cần cố gắng sống và thực hành trong năm thánh lòng thương xót mới bắt đầu.
Vừa rồi là bài viết về thánh nữ Maria Faustina Kowalska, tông đồ của lòng thương xót Chúa. Sau đây chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, cao điểm trong các hoạt động của Đức Thánh Cha tuần qua là thánh lễ Ngài Chủ sự sáng ngày 8 tháng 12, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, để khai mạc năm thánh đặc biệt về lòng Chúa thương xót. Buổi lễ được cử hành với các biện pháp an ninh nghiêm ngặt. Hơn 70.000 tín hữu đã đến tham dự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô, bắt đầu lúc 9 giờ rưỡi. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 60 hồng y, 100 tổng giám mục và giám mục, 200 linh mục nhân viên các cơ quan trung ương tòa thánh và khoảng 2.000 linh mục khác. Có 200 vị giúp Đức Thánh Cha cho tín hữu rước lễ. Trong bài giảng, sau khi diễn giải về ý nghĩa mầu nhiệm Đức Mẹ Maria được đặc ân vô nhiễm nguyên tội, Đức Thánh Cha đề cập đến năm thánh ngoại thường và gọi đây là một món quà của ân sủng. Bước vào cửa đó có nghĩa là khám phá ra sự sâu thẳm lòng thương xót của Thiên Chúa Cha, tiếp đón tất cả mọi người và đến gặp gỡ từng người một. Đây sẽ là một năm trong đó chúng ta lớn lên trong xác tín về lòng thương xót. Biết bao nhiêu sai lạc đã được gán cho Thiên Chúa và ơn thánh của Ngài khi người ta khẳng định rằng tội lỗi bị phạt bởi sự phán xử của Chúa, mà trái lại không đặt để trước rằng chúng được thứ tha bởi lòng thương xót của Ngài. Đúng thế, chúng ta phải đặt để lòng thương xót trước sự phán xét, và trong mọi trường hợp, sự phán xét của Thiên Chúa sẽ luôn luôn trong ánh sáng lòng thương xót của Ngài. Như thế, bước qua cửa thánh khiến cho chúng ta cảm thấy được chia sẻ mầu nhiệm tình yêu ấy. Chúng ta hãy từ bỏ mọi hình thức sợ hãi và lo lắng, bởi vì người ta không chỉ tay tố cáo người được yêu. Trái lại, chúng ta hãy sống niềm vui của cuộc gặp gỡ với ơn thánh biến đổi mọi sự. Bước qua cửa thánh là sống tinh thần của công đồng chung Vatican II, là tinh thần của người Samaritano nhân lành.
Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã cử hành nghi thức mở cửa năm thánh. Hiện diện trong tiền đường đền thờ, trước cửa thánh, đặc biệt có Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16, các Hồng Y và Giám Mục, cùng đại diện hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân. Đức Thánh Cha đã mở cửa năm thánh và bước vào, sau đó là Đức Nguyên Giáo Hoàng, các chức sắc của giáo hội, rồi đi rước tới trước bàn thờ chính của đền thờ trên mộ Thánh Phêrô Tông Đồ. Trước khi ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha nói, lạy Chúa, xin chúc lành cho dân Ngài đang chờ đợi các ơn của lòng thương xót Chúa và hoàn thành các ước mong sự thiện mà chính Chúa đã gợi hứng cho, nhờ Chúa Kitô, Chúa chúng con.
Tuần qua, trong sứ điệp công bố sáng ngày 7 tháng 12 để chuẩn bị cho Ngày Thế giới cầu cho ơn gọi lần thứ 53, sẽ được cử hành vào Chúa Nhật thứ tư Phục sinh 17 tháng 4 năm tới 2016 với chủ đề Giáo hội là mẹ các ơn gọi. Đức Thánh Cha mời gọi cộng đoàn giáo hội quan tâm chăm sóc và nuôi dưỡng ơn gọi linh mục và tu sĩ. Ngài nhận xét rằng mỗi ơn gọi trong giáo hội có nguồn gốc trong cái nhìn cảm thương của Chúa Giê-xu. Sự hoán cải và ơn gọi là hai mặt của cùng một mề đai và liên tục nhắc nhớ nhau trong trọn cuộc sống của môn đệ thừa sai. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhớ, tiếng gọi của Chúa luôn diễn ra qua trung gian của cộng đoàn. Thiên Chúa kêu gọi chúng ta trở nên thành phần của giáo hội, và sau khi đạt tới một sự trưởng thành nào đó trong giáo hội, Chúa ban cho chúng ta một ơn gọi đặc thù. Hành trình ơn gọi được thực hiện cùng với anh chị em mà Chúa ban cho chúng ta. Năng động ơn gọi trong giáo hội là một liều thuốc chống lại sự dửng dưng và cá nhân chủ nghĩa.
Từ những nhận xét tổng quát trên đây, Đức Thánh Cha nhấn mạnh các đặc tính của ơn gọi trong tương quan với giáo hội. Đó là ơn gọi nảy sinh trong giáo hội, ơn gọi tăng trưởng trong giáo hội và ơn gọi được giáo hội nâng đỡ. Và Ngài kết luận rằng, tất cả mọi tín hữu được kêu gọi ý thức về năng động ơn gọi trong khuôn khổ giáo hội để cộng đoàn các tín hữu, theo gương Đức Trinh Nữ Maria, có thể trở thành một cung lòng người mẹ đón nhận hồng ân của Chúa Thánh Linh. Tình mẫu tử của giáo hội được diễn tả qua việc kiên trì cầu nguyện cho ơn gọi và qua hoạt động giáo dục, tháp tùng những người nhận thấy tiếng gọi của Thiên Chúa. Giáo hội thi hành điều đó qua sự tuyển chọn kỹ lưỡng các ứng viên lên thừa tác vụ có thánh chức và đời sống thánh hiến. Sau cùng, giáo hội làm mẹ các ơn gọi trong sự liên tục nâng đỡ những người đã hiến dâng cuộc sống để phục vụ tha nhân. Sứ điệp của Đức Thánh Cha kết thúc với lời mời gọi các tín hữu hãy cầu xin Thiên Chúa ban cho tất cả những người đang thực thi hành trình ơn gọi được lòng gắn bó sâu xa đối với giáo hội, và xin Chúa Thánh Linh củng cố nơi các vị mục tử và toàn thể các tín hữu tình hiệp thông, sự phán định và tình phụ tử, mẫu tử thiêng liêng.
Ngày thứ Năm, mùng 10 tháng 12, Ủy ban Tòa Thánh liên hệ với Do Thái Giáo đã công bố một văn kiện mới với tựa đề Vì những hồng ân và ơn gọi của Thiên Chúa không bao giờ bị hồi lại. Những suy tư về các vấn đề thần học liên quan tới các quan hệ Công giáo và Do Thái Giáo. Văn kiện được công bố nhân dịp kỷ niệm 50 năm tuyên ngôn Nostra Aetate, thời đại chúng ta của Công đồng chung Vatican II về tương quan giữa Công giáo và các tôn giáo không Kitô. Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh liên hệ với Do Thái Giáo, đã giới thiệu văn kiện này trong cuộc họp báo sáng hôm qua tại phòng báo chí Tòa Thánh cùng với Rabbi David Rosen, Giám đốc đặc trách liên tôn thuộc Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ, và ông Edward Kessler, chuyên gia người Anh về các quan hệ liên tôn. Tài liệu dài 16 trang này không phải là một văn kiện của huấn quyền hội thánh hoặc là một giáo huấn đạo lý của giáo hội Công giáo, nhưng là một suy tư do Ủy ban Tòa Thánh đặc trách liên hệ với Do Thái Giáo chuẩn bị về những vấn đề thần học hiện nay được khai triển kể từ Công đồng chung Vatican II. Tài liệu này muốn là một điểm khởi hành để tiến tới sự đào sâu hơn về thần học, nhắm phong phú hóa và tăng cường chiều kích thần học trong cuộc đối thoại giữa Do Thái và Công giáo.
Trong số những suy tư được trình bày trong văn kiện, có phần kiểm điểm với tâm tình biết ơn vì tất cả những gì đã có thể thực hiện được trong quan hệ giữa Công giáo và Do Thái những thập niên gần đây, đồng thời cũng cung cấp một sự thúc đẩy mới cho tương lai. Văn kiện tái khẳng định vị thế đặc biệt của quan hệ giữa Do Thái giáo và Công giáo trong bối cảnh rộng lớn hơn của cuộc đối thoại liên tôn, rồi đề cập đến những vấn đề thần học như tầm quan trọng của mặc khải, tương quan giữa Cựu và Tân Ước, quan hệ giữa đặc tính phổ quát ơn cứu độ trong Chúa Giêsu Kitô và xác tín theo đó giao ước của Thiên Chúa với Israel không bao giờ được thu hồi lại, và tiếp đó là nghĩa vụ loan báo tin mừng của giáo hội so với Do Thái giáo. Văn kiện trình bày suy tư của Công giáo về những đề tài nói trên và đặt chúng trong một bối cảnh thần học, để ý nghĩa thần học của chúng có thể được đào sâu, mưu ích cho cả hai truyền thống đức tin. Văn kiện nói đến cuộc chiến đấu chung chống lại mọi hình thức kỳ thị chủng tộc chống người Do Thái và mọi hình thức bài Do Thái. Ngoài ra, một điều có tầm quan trọng lớn trong cuộc đối thoại giữa Do Thái và Kitô giáo là tình trạng các cộng đồng Kitô ở Israel, vì tại đó, khác với mọi nơi khác trên thế giới, thiểu số Kitô đứng trước một đại đa số Do Thái.
Tuần qua, Ủy ban các chuyên gia thẩm định các biện pháp chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, gọi tắt là Moneyval, xác nhận sự tiến bộ của Tòa Thánh và Quốc gia Thành Vatican trong lĩnh vực này. Thông báo của Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố hôm 9 tháng 12 vừa qua cho biết, trong khóa họp toàn thể hôm 8 tháng 12 ở thành phố Strasbourg bên Pháp, Ủy ban Moneyval thuộc Hội đồng Âu Châu đã đánh giá tích cực bản tường trình mới của Vatican về các biện pháp chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Đức ông Antoine Camilleri, Thứ trưởng Ngoại giao, trưởng phái đoàn Tòa Thánh tại khóa họp nhận định rằng, phúc trình mới về sự tiến bộ này xác nhận Tòa Thánh đã thiết lập một hệ thống hoạt động tốt, hữu hiệu và lâu bền để phòng ngừa và bài trừ các tội ác trong lĩnh vực tài chánh. Ủy ban Moneyval thẩm định hoạt động của tất cả các quốc gia thành viên. Vatican gia nhập tổ chức này từ năm 2009 sau khi ký Hiệp ước Tiền tệ với Liên hiệp Âu Châu.
Trước khi kết thúc chương trình, Nguyễn Huy Mai xin trình bày cùng quý vị chứng từ về tầm quan trọng công cuộc truyền giáo tại Á Châu của cha Georges Colomb, tân bề trên tổng quyền Hội Thời Sai Paris MEP.
Ngày 9 tháng 7, 2010, cha Georges Colomb, 57 tuổi, đã được bầu làm bề trên tổng quyền Hội Thừa Sai Paris, MEP. Một sự trùng hợp đáng chú ý vì ngày 9 tháng 7 cũng là lễ kính 120 thánh tự đạo Trung Hoa. Cha Georges Colomb được Tổng Công nghị Hội Thừa Sai Paris bầu lên thay thế cha Jean-Baptiste Etcheren, vừa mãn hai nhiệm kỳ liên tiếp từ 1998 đến 2010, tức là 12 năm. Cha Jean-Baptiste Etcheren là cựu thừa sai tại Việt Nam, trong khi cha Colomb đã từng làm việc tại Trung Quốc với tư cách là giáo sư đại học. Cha Georges Colomb chào đời ngày 15 tháng 6 năm 1953 tại Saint-Athem, thuộc giáo phận Clermont-Puy-de-Dôme ở miền Trung nước Pháp. Trong thời xuân trẻ, Georges Colomb theo ngành luật dân sự cũng như ngành quản trị kinh tế và xã hội trước khi hành nghề thanh tra sở bưu điện và truyền thông trong vòng 5 năm tại thành phố Lyon. Vào năm 29 tuổi, anh Georges Colomb đổi hướng và gia nhập chủng viện Các Mê ở thủ đô Paris. Cùng thời gian này, thầy Colomb học thần học tại Học viện Công giáo Paris và thụ phong linh mục vào năm 1987 như một thành viên của Hội Thừa Sai Paris. Tân linh mục Georges Colomb được chỉ định làm việc truyền giáo cho người Trung Hoa. Thể theo đường hướng lâu đời của Hội Thừa Sai Paris, kể từ khi thành lập vào năm 1658, tức cách đây 357 năm, cha Colomb phải dành ra một thời gian để học tiếng Trung Hoa. Cha được gửi đi làm việc bên Trung Hoa lục địa với tư cách là chuyên viên ngoại quốc. Cha đến Đài Loan để học tiếng Quan Thoại trong vòng 2 năm. Sau đó, cha chính thức bước vào Trung Hoa lục địa. vì lý do Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc ngăn cấm mọi sự hiện diện cũng như mọi hoạt động của các nhà thừa sai, nên cha George Coulomb phải xin nhập cảnh Trung Quốc với tư cách là một chuyên viên ngoại quốc. Cha làm giáo sư đại học, dạy pháp ngữ và nền văn minh Pháp quốc cho các sinh viên. Với phận vụ này, cha sẽ được hân hoan tiếp đón. Nhưng cha George Coulomb chỉ thực thi công tác chuyên viên ngoại quốc tại Trung Quốc trong vòng gần 10 năm, bởi vì năm 1998, cha phải trở về Paris. Cha được Tổng Công hội các cha thừa sai Paris bầu vào ban tổng cố vấn, hợp tác với vị bề trên tổng quyền lúc ấy là cha Jean-Baptiste Etcheren. Trong thời gian này, cha Coulomb được đặc biệt giao phó trách nhiệm trông coi vấn đề ơn gọi, các chủng sinh và các thiện nguyện viên. Thiện nguyện viên là các bạn trẻ giáo dân tình nguyện đi làm việc truyền giáo tại các nước Á Châu trong thời gian từ vài tháng đến 2 năm. Tổng công nghị của Hội Thừa Sai Paris năm 2004 đã bầu cha George Coulomb làm tổng phụ tá một, tức là phó bề trên tổng quyền. Với chức vụ mới, cha vẫn tiếp tục phụ trách vấn đề ơn gọi và công tác thiện nguyện. Liên quan đến vấn đề ơn gọi linh mục tại Pháp, cha George Coulomb tỏ ra thật tin tưởng lạc quan. Xét vì cha gia nhập chủng viện vào một thời điểm mà giáo hội công giáo tại Pháp đang gặp khủng hoảng, có rất ít ơn gọi. Vì thế cha quả quyết, vẫn có ơn gọi tại Pháp ngày nay, vẫn còn có ơn gọi tại Pháp. Thật là điều quan trọng khi tỏ cho giới trẻ biết rằng giáo hội công giáo đặt tin tưởng nơi người trẻ. Và kinh nghiệm đối với công tác thiện nguyện của các bạn trẻ Pháp cũng thật lạc quan. Cha George Coulomb trình bày, khi một bạn trẻ thiện nguyện lên đường đi Phnom Penh để đảm nhận trách nhiệm làm kế toán cho tòa đại diện tông tòa, thì bạn trẻ này cảm thấy mình nắm giữ một vai trò quan trọng. Ngoài việc được cơ may khám phá ra thế giới Á Châu, bạn trẻ còn thêm kinh nghiệm sống thiêng liêng vô cùng cao quý. Hai chiều kích nhân bản và tôn giáo hoàn toàn mới mẻ đối với bạn trẻ thiện nguyện. Các bạn trẻ thiện nguyện Pháp lên đường phục vụ tại Á Châu và Ấn Độ Dương có thể khám phá ra các thách đố truyền giáo như đối thoại hay vắng bóng đối thoại với các truyền thống tôn giáo lớn. Trong một vài xứ sở, việc loan báo tin mừng của Đức Chúa Giêsu Kitô gặp phải sự chống đối ngăn chặn của các thể chế chính trị độc tài hoặc chuyên chế. Rồi đến các thách đố nghèo đói hiện diện trong hầu hết các nước Á Châu. Cha George Coulomb mình nói tiếp, hàng năm văn phòng thiện nguyện của Hội Thừa Sai Paris gửi đi khoảng 200 bạn trẻ. Trong số các bạn trẻ này, sau thời gian làm thiện nguyện bên Á Châu và Ấn Độ Dương, đã khám phá ra ơn gọi truyền giáo, tu sĩ hoặc linh mục. Trong mấy năm gần đây, đã có hơn rất nhiều bạn trẻ thiện nguyện sau khi trở về Pháp, đã quyết định gia nhập chủng viện Hội Thừa Sai Paris. Một số đông bạn trẻ khác gia nhập chủng viện giáo phận hoặc các cộng đoàn dòng tu. Nhiều thanh thiếu nữ cũng quyết định chọn nếp sống dòng tu hoạt động tông đồ hoặc chiêm niệm. Cha George Coulomb, bề trên tổng quyền Hội Thừa Sai Paris MEP, kết thúc như sau. Tuổi tác của các linh mục thuộc Hội Thừa Sai Paris cũng giống như của các giáo phận tại Pháp. Tuy nhiên chúng tôi có những dấu hiệu hy vọng. Chúng tôi có hơn 20 chủng sinh đang thời kỳ huấn luyện. Năm 2011, chúng tôi đã có 8 tân linh mục. Chúng ta cần phải tiếp nối sứ mệnh truyền giáo tại Á Châu vì đây là vấn đề quan trọng, không phải cho riêng Hội Thừa Sai Paris, mà cho cả cuộc sống của toàn giáo hội công giáo tại Pháp nữa. Đọc lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah. Lạy Đức Chúa, Ngài là Thiên Chúa của con suy tôn Ngài, con xưng tụng danh Ngài, vì Ngài thực hiện những kỳ công, những chương trình từ ngàn xưa thật là bền vững. Ngài đã làm cho đô thị hóa ra đống đá, cho thành trì kiên cố nên chốn hoang tàn. Thành trì của bọn ngoại bang không còn là đô thị nữa, và chẳng ai xây lại bao giờ. Vì thế, một dân hùng mạnh sẽ tôn vinh Ngài, và thành trì của những dân hung hãn sẽ kính sợ Ngài. Quả thật, Ngài là chốn dung thân cho người hèn yếu, là nơi nương náu cho kẻ khó nghèo khi gặp bước gian truân. Ngài là nơi trú ẩn trong cơn bão táp, là bóng mát giữa buổi nắng thiêu, là sát khí của quân cường bạo, chẳng khác nào mưa bão đập vào tường. Như nắng thiêu trên đất khô cằn, Ngài chế ngự tiếng ồn ào náo động của lũ ngoại bang. Như bóng mây ngăn sức nắng thiêu, Ngài dập tắt những lời ca tiếng hát của quân bạo cường.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.